Đối thoại.
Đối thoại. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đó là nội dung đáng chú ý tại kết luận số 40 của Bộ Chính trị vừa ban hành về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của toàn hệ thống. Có thể thấy, chủ trương tinh giản biên chế đã được Đảng, Nhà nước đặt ra và thực hiện trong nhiều năm. Chương trình Tổng thể Cải cách Hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã đưa ra chỉ tiêu giảm 15% biên chế hành chính vào năm 2005. Rồi đến chương trình Cải cách Hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 lại tiếp tục coi tinh giản biên chế hành chính như là một yêu cầu quan trọng, có tính ưu tiên, cần thiết phải tập trung, thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, trong những năm đầu của giai đoạn này, sự quyết liệt vẫn chủ yếu được dừng lại ở chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cho đến năm 2017, tình hình có những chuyển biến theo hướng tích cực. Và đến hết năm 2021, theo thống kê của Bộ Nội vụ, lần đầu tiên biên chế công chức giảm 10,01%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%. Theo Bộ Tài chính, qua sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021 đã giảm chi ngân sách nhà nước được 25.000 tỷ đồng. Tinh giản biên chế đã tạo bước đột phá quan trọng giúp cho bộ máy giảm công kềnh và giảm gánh nặng cho ngân sách. Nhưng nhìn nhận một cách thẳng thắn, những kết quả đạt được thì vẫn còn khá khiêm tốn khi mà việc thực hiện tinh giản vừa qua ở không ít bộ ngành, địa phương, đơn vị vẫn còn mang tính cơ học, thậm chí là hình thức. Vẫn còn tình trạng chưa quyết liệt, ngại va chạm, né tránh, nên việc xây dựng đề án, kế hoạch tinh giản biên chế thực hiện chậm, chưa góp ích nhiều trong tinh giản biên chế. Một số bộ ngành, địa phương chỉ tập trung tinh giản biên chế mà không chú trọng cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức theo vị trí việc làm. Thực trạng này dẫn đến bộ máy tại nhiều đơn vị vẫn còn công cành, chưa đạt được mục tiêu yêu cầu đã đề ra. Để đạt được mục tiêu tinh giản trong giai đoạn này thực sự hiệu quả về chất lượng, để bộ máy hành chính phát huy hiệu quả cao hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước, cần những giải pháp cụ thể gì? Chương trình đối thoại hôm nay sẽ bàn về nội dung này. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ.
Chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia.
Xin chào quý vị và các bạn.
Vâng, tinh giản biên chế là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và đã, đang được triển khai. Thưa ông Ngô Thành Can, thì ông đánh giá như thế nào về những kết quả tinh giản biên chế đạt được trong thời gian vừa qua?
Khi nói đến kết quả thì trước hết là chúng ta phải khẳng định ngay là những cái chủ trương đường lối và những cái phần chính về tinh giản biên chế này thì chúng ta đã được thực hiện tốt trong thời gian vừa qua. Vừa rồi chúng ta những cái kết quả này được so sánh số lượng biên chế năm 2021 với 2015. Thì theo số liệu của Bộ Nội vụ ấy, thì năm 2021 này thì tôi xin phép đưa ra một cái số liệu cụ thể để chúng ta thấy là có những kết quả rất là đáng trân trọng như sau. Năm 2021 này ấy, thì số lượng công chức của chúng ta là 247.344 biên chế. Đấy. Và so với năm 2015 ấy, thì chúng ta giảm 10%, tức là khoảng 27.504 người biên chế. Đấy. Đối với cái đơn vị sự nghiệp công lập ấy, thì chúng ta hiện nay chúng ta các đơn vị sự nghiệp này chúng ta có cái số lượng viên chức của khoảng là 1.783.174 và vừa rồi thì trong so với năm 15 ấy, thì cái biên chế của đơn vị sự nghiệp này giảm là 11,67%, tức là với tương đương với số lượng là 242.703 biên chế. Thì đây là một số liệu mà chúng ta cũng thấy là nó cũng có những cái thành công đáng kể. Với công chức xã và những người không chuyên ở xã và thôn phố ấy, thì năm 21 thì chúng ta có là 1.031.851 và so với năm 15 thì chúng ta giảm là 12,49%, tức là giảm khoảng 147.290. Và tính chung cả đến tháng 6 năm 21 ấy, thì tổng biên chế nói chung là chúng ta giảm 2% so với biên chế được giao năm 15. Đấy là những cái số liệu mà chúng ta cũng thấy được là cái nỗ lực vừa rồi mà chúng ta thực hiện cái nghị quyết 39 ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Thì ở đây thì chúng ta thấy là có mấy cái phần mà chúng ta hay quan tâm. Cái thứ nhất là chúng ta đã có một cái chủ trương đường lối, những chính sách khá là phù hợp, kịp thời và sát thực tế. Đồng thời là nó thực hiện cái công tác kiểm tra, đánh giá và tổng kết. Và chúng ta đã thực hiện là tinh gọn bộ máy, tổ chức bộ máy, cũng như vấn đề và tinh giản biên chế đi song song với nhau. Đấy là những cái phần lớn mà chúng ta cũng đạt được. Tuy nhiên là chúng ta vẫn còn có một phần, một số những cái ở đâu đó vẫn còn một số những hạn chế nhất định.
Dạ vâng, rõ ràng là kết quả đạt được trong cái tinh giản biên chế trong 5 năm vừa qua là có những cái chuyển biến rõ rệt so với các cái giai đoạn trước đây, đúng không ạ? Vâng, thưa ông Đinh Duy Hòa, là theo ông thì cho đến thời điểm này các bộ ngành, tỉnh, thành phố có được cái kết quả như chúng tôi vừa đề cập thông tin ở phần đầu thì do đâu thưa ông?
Tôi nghĩ nếu bàn về cái nguyên nhân lý do tại sao đạt được kết quả như vậy thì chắc có nhiều, nhưng mà tôi quan tâm đến cái lý do chủ yếu nhất, tức là đợt tinh giản biên chế lần này là nó thể hiện rõ cái trách nhiệm và cái tính kỷ luật của các bộ, các địa phương trong triển khai. Nói như vậy thì các đợt tinh giản biên chế trước là chúng ta không có câu chuẩn này. Thực ra thì nếu các vị, quý vị để ý thì các đợt tinh giản biên chế trước mà chúng ta tiến hành thì đều không đạt kết quả. Cứ hết một đợt thì biên chế nó lại phình ra. Nhưng mà chúng ta lưu ý là các đợt đấy thì tiến hành chủ trương thì bên đảng, và thường là chính phủ ban hành nghị quyết. Và chúng ta để ý theo dõi thì cái việc triển khai nghị quyết, cái tinh thần trách nhiệm kỷ luật trong chấp hành là nó mức độ. Lần này cái khác là nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Như vậy chúng ta thấy là cái gọi là cái uy, cái buộc anh phải thực hiện là nó thể hiện mạnh hơn. Cái điểm này tôi nghĩ là một cái điểm đáng hết sức lưu ý, thể hiện cái trách nhiệm, tính kỷ luật của các bộ địa phương trong triển khai. Nhưng nó cũng nói lên một ý, vậy thì nếu như không có nghị quyết của Bộ Chính trị thì cái việc triển khai nó lại có vấn đề à? Chỗ là chỗ chúng ta muốn lưu ý.
Không thể phủ nhận kết quả rất quan trọng đạt được trong cái công tác tinh giản biên chế và gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức thời gian qua. Thì lần đầu tiên bộ máy của chúng ta đã không bị phình ra sau khi thực hiện tinh giản. Những thay đổi tích cực này có được là nhờ những chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị được ban hành trong nghị quyết 39 cũng như sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế. Và đây cũng là những ý kiến của ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng. Mời các vị khách mời và quý vị thính giả nghe ý kiến.
Có thể nói đây là lần đầu tiên một cái nghị quyết của Bộ Chính trị được tổ chức triển khai một cách rất là quyết liệt và hiệu quả. Theo đó, qua con số thì chúng ta thấy là các cái chỉ tiêu cơ bản của nghị quyết đã được thực hiện và còn vượt trong cái giai đoạn 2015 đến 2021. Không thể không ghi nhận cái sự nỗ lực, quyết tâm chính trị rất là cao từ phía các bộ ngành và từ phía các địa phương. Thế nhưng mà ở đây còn có một cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo từ phía Trung ương.
Điều đó thể hiện một sự quyết tâm thực hiện tinh giản bộ máy và giảm biên chế để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy. Tôi thấy cách làm vừa rồi tức là gì? Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, từ chức năng nhiệm vụ, từ nhiệm vụ cụ thể được giao. Thì tôi thấy đó là xuất phát từ cái đầu tiên để ta đối chiếu. Cái ai nên ở lại, ai nên về, ai chỗ này nên thu gọn lại. Trước hết là xuất phát từ nhiệm vụ, cái cho là hoàn toàn đúng, là một cơ sở vô cùng quan trọng. Thứ hai là tôi thấy cách làm là minh bạch. Cái minh bạch vừa rồi là rất tốt, minh bạch là sẽ được mọi người đồng tình, ủng hộ, kể cả những người trong diện giảm, họ cũng thấy thoải mái hơn. Tức là sự minh bạch hoàn toàn về tiêu chí, họ thấy rằng khi họ đặt mình vào đấy thì họ thấy tôi có thể là sự công khai, sự minh bạch để làm cho sự đồng thuận.
Vâng, thưa ông Ngô Thành Can, thì ông có bình luận gì về những cái ý kiến mà chúng ta vừa nghe?
Trước hết là tôi đồng ý với cái ý kiến của ông Vũ Hải Nam và của bà Bùi Thị An về vừa rồi. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng rõ ràng là trong cái đợt vừa qua ấy, khi chúng ta thực hiện cái tinh giản biên chế này thì chúng ta coi là cái tinh giản biên chế được xem là một nội dung cơ bản của cái công cuộc cải cách hành chính này, công cuộc đổi mới này. Đấy. Và nó thu hút được sự quan tâm không chỉ của cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức mà của cả xã hội quan tâm đến vấn đề này. Ở đây chúng ta thấy có mấy ý là thế này. Cái thứ nhất là thể hiện sự quan tâm cao, thực hiện có hiệu quả, có một cái quyết tâm lớn của các bộ ngành, của các địa phương. Cái thứ hai là chúng ta có được một sự chỉ đạo, các chủ trương cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện tốt và sát với thực tế và thường xuyên được sửa đổi. Và cái thứ ba chúng ta thấy rằng là cái tinh giản biên chế là được đi cùng và gắn với cái tinh gọn tổ chức bộ máy và có kết quả tốt. Ở đây chúng ta thấy rằng đây là một cái cách làm khoa học. Đấy, nó vừa có lý luận vừa có thực tiễn về chức năng nhiệm vụ của tổ chức, về vị trí việc làm của cá nhân. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nói rằng là đâu đó cách làm chúng ta vẫn nặng về số lượng và chất lượng cũng chưa được cải thiện nhiều. Đấy, và đặc biệt là cái xác định vị trí việc làm còn nặng về bảo vệ cái biên chế hiện có. Đấy, và còn những cái tình trạng cả nể rồi là không sâu sát trong vấn đề này.
Còn thưa ông Đinh Duy Hòa, thì theo ông thì nghị quyết 39 của Bộ Chính trị có phải là một cái cú hích cho công cuộc tinh giản biên chế không?
Tôi nghĩ là cái nhận định này là đúng đấy. Nếu không có nghị quyết 39 thì tôi nghĩ là chúng ta chắc không có kết quả như vậy đâu. Như vậy là với nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, đây là năm 2015, định rõ đây là cái việc cần thiết phải làm, rồi định rõ cái chỉ tiêu phải thực hiện, cách làm. Và sau nghị quyết 39 của Bộ Chính trị thì chúng ta có nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 2017 cũng lại tiếp tục cái chủ trương, cái mạch này, đúng không? Như vậy là kể cả cơ quan hành chính giảm biên chế, rồi thì cả các đơn vị sự nghiệp công lập nữa, chúng ta là nhìn thấy cái mạch này nó đi rất rõ. Và sau đấy là các văn bản tiếp theo, thì tôi nghĩ là với cái đánh giá lại thì tôi nghĩ là cái vai trò hết sức quan trọng của nghị quyết 39 trong công cuộc tinh giản biên chế hiện nay.
Vâng, chúng ta đang đi đúng hướng. Nhưng mà cái điều đó thì không có nghĩa là chúng ta có thể hoàn toàn hài lòng về câu chuyện tinh giản. Bởi nhìn nhận một cách thẳng thắn, những gì đạt được thì vẫn còn khá khiêm tốn như hai vị khách mời vừa nêu. Mà khi mà thực hiện tinh giản vừa qua ở không ít địa phương, đơn vị, ngành vẫn còn mang tính cơ học. Mời quý vị thính giả và các vị khách mời tiếp tục nghe ý kiến của đại biểu Nguyễn Minh Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, đại biểu Đồng Ngọc Ba, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định phát biểu về câu chuyện này tại kỳ họp Quốc hội.
Ở một số cơ quan địa phương phản ánh tình trạng cào bằng giữa các đơn vị dẫn đến một số đơn vị khối lượng công việc lớn cần ít nhất là giữ nguyên chỉ tiêu biên chế hiện có, chưa nói đến là cần tăng chỉ tiêu biên chế để đáp ứng yêu cầu công tác thì lại vẫn phải cắt giảm biên chế theo tỷ lệ chung. Như vậy, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng công chức, người lao động cần phải hiểu đúng là không phải tiết kiệm về số lượng mà là sử dụng đúng người, đúng việc theo yêu cầu và vị trí việc làm.
Kết quả đổi mới của chúng ta về tổ chức bộ máy tinh giản biên chế trong thời gian qua thì phần nhiều mới chỉ là cái thay đổi về lượng thôi, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển biến về chất. Nó nổi lên những cái vấn đề như là trong cái tổ chức bộ máy của chúng ta thì vẫn còn chồng chéo, trùng dẫm về chức năng nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ. Thì tôi cho rằng nếu việc tinh giản biên chế một cách cơ học, không gắn với vị trí việc làm phù hợp thì không những không làm lành mạnh thêm mà còn làm suy giảm năng lực của bộ máy.
Vâng, đó là một số tồn tại hạn chế trong tinh giản biên chế thời gian vừa qua được các đại biểu Quốc hội nêu ý kiến. Mặc dù thì các bộ ban ngành, địa phương đã tích cực thực hiện tinh giản biên chế, trong đó có việc sáp nhập các cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc tinh giản vẫn mang tính cơ học. Quan điểm của các vị về ý kiến này như thế nào? Trước hết tôi xin mời ông Đinh Duy Hòa.
Tôi cũng nhất trí với lại ý kiến của các vị vừa nêu trước đó. Như vậy nhìn vào cái kết quả đạt được thì chúng ta thấy rõ là đây là mới thuần túy là triển khai tinh giản về mặt cơ học. Chúng ta nghe cái khái niệm gọi là tinh giản có nghĩa là gì? Tinh giản biên chế có nghĩa là trong ấy vừa có câu chuyện là giảm người nhưng có chữ tinh, tức là nó phải làm cho cái đội ngũ còn lại nó phải chất lượng hơn. Thế thì vừa rồi là chúng ta mới chỉ thuần túy ở con số đó, tức là giảm bao nhiêu người theo cái chỉ tiêu của Bộ Chính trị quy định. Và nếu chúng ta lắng nghe các ý kiến vừa rồi cũng như từ thực tiễn, chúng thấy rõ là cái câu chuyện giữa các đơn vị trong một bộ, rồi giữa các đơn vị trong một sở, rồi giữa các sở thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thì cái việc cao bằng nó thể hiện khá rõ. Nó chưa nhằm vào câu chuyện là rà soát đội ngũ cán bộ công chức để xem vị nào là không đáp ứng nữa. Chúng ta mới thuần túy cơ học ở đây là gì? Có nghĩa là giảm vừa qua có tính chất cơ học là gì? Thứ nhất là nghỉ hưu, thứ hai là thôi việc. Thôi việc này không phải là do áp lực buộc mà là tự công chức viên chức người ta thôi việc. Thứ ba là chuyển ra ngoài, người ta cũng là tự nguyện. Và đặc biệt cái thứ tư, một số đơn vị sự nghiệp công lập thì theo các quy định chúng ta sắp xếp trở lại, có đơn vị thì là thôi hẳn, giải tán nó đi. Thì rõ ràng đã giải tán là cái lượng người đây là giảm đi, hoặc là chuyển đổi thế nọ thế kia. Cho nên cái cơ học mà các vị chúng ta vừa nghe là thấy thể hiện rất rõ trong cái tinh giản vừa qua, nó chưa nói nên nhiều về câu chuyện là rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, từ đó xem những vị trí nào, những con người nào là không đáp ứng để đưa ra khỏi bộ máy. Cái này nói thực là chúng ta chưa làm được đâu, mới chỉ thuần túy là giảm theo cái chỉ tiêu được giao. Thì đấy là ý kiến của tôi là như vậy.
Còn ông Ngô Thành Can thì sao? Thì như vừa ông Đinh Duy Hòa và ý kiến các đại biểu Quốc hội có nêu nhắc đến cái sự cao bằng, bất kỳ đâu, đơn vị nào, vùng miền nào cũng đều một tỷ lệ như nhau. Theo ông thì cách làm như thế này liệu có mang lại hiệu quả?
Rõ ràng chúng ta nhận thức ngay vấn đề là nếu cái làm vẫn tiếp tục như này thì nó sẽ không có cái kết quả như mong muốn. Bởi vì chúng ta thấy rằng này, cái tinh giản biên chế đấy là việc chúng ta xem xét lại, việc đánh giá để phân loại và đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư đấy, rồi là không đáp ứng được yêu cầu công việc này và không thể tiếp tục bố trí được cái công việc cho họ ở trong công việc khác. Đấy. Và chúng ta phải giải quyết chế độ chính sách đối với những cái người thuộc diện tinh giản biên chế không đáp ứng được công việc đấy, là những cái phần đấy mà chúng ta cũng đã xác định rõ, nghĩa là chúng ta vừa đưa ra khỏi công vụ những cái người không đáp ứng được công việc, nhưng là những người ở lại và chúng ta phải đẩy cái chất lượng lên, thì nó phải đi qua những hai phần đấy. Thì rõ ràng cái việc mà chúng ta tinh giản biên chế mà chúng ta phấn đấu đạt 10% ấy, mà cái kết quả chúng ta đạt được là đáng ghi nhận, nhưng mà những cái hạn chế bất cập đấy, mà chúng ta vừa nêu ra, ví dụ như là cái tỷ lệ như nhau này, cào bằng này đấy, rồi là giữa các ngành nghề đồng bào miền núi chúng ta cũng xem xét giống như nhau này đấy, do đó giờ chúng ta cũng phải nghiên cứu thêm đấy, để đảm bảo tính đặc thù của cái ngành nghề đấy, và khi thực hiện những cái chức năng nhiệm vụ, cái yêu cầu chức năng nhiệm vụ. Một cái phần nữa ở đây là chúng ta nói là chúng ta tinh giản biên chế mà còn gắn với tổ chức bộ máy. Đấy. Tuy nhiên thì vừa rồi chúng ta thấy ở đâu đó bộ phận nào mà các vị đại biểu cũng nêu ra đấy. Thì các tổ chức ấy, thì chúng ta còn chồng chéo, còn trùng lắp về chức năng nhiệm vụ. Đấy. Có những tổ chức thì có những công việc không nhiều. Đấy. Mà trong nghiên cứu ấy, thì người ta cũng đưa ra những cái ví dụ mà số văn bản của các đơn vị hành chính làm ấy thì nó cũng không nhiều lắm. Ví dụ như là có những cái cơ quan có đơn vị thời gian làm ấy mà chúng ta làm không được nhiều văn bản ấy, hoặc là những cái công việc nó không nhiều ấy, thì là người ta cũng nêu lên. Mặc dù trong phần này chúng ta cũng thấy rằng là có những cái vấn đề mà chúng ta sát nhập ở các đầu mối cơ quan thì vừa rồi chúng ta cũng phải xem xét lại, ví dụ như là sát nhập những cái cơ quan mà có những chức năng tương tự nhau nhưng mà ở đoàn thể và ở chính quyền đấy, thì vừa rồi chúng ta cũng thấy là chúng ta tạm dừng lại cái công việc này. Một cái phần nữa ở đây là cái tinh giản nó gắn với vị trí việc làm một cách thực chất và khoa học, thì cái phần này thì rõ ràng là chúng ta đã đưa ra những cái ví dụ, những cái điển hình và cách làm. Tuy nhiên đa phần là chúng ta cũng chưa làm tốt cái xây dựng cái vị trí việc làm này. Đấy. Còn có cái hiện tượng là đưa ra cái vị trí này để bảo toàn cái số biên chế hiện có, số lượng hiện có là nhiều. Đây là chúng ta cũng cần phải lưu ý thêm. Và một phần nữa, một cái khiếm khuyết đấy là cái giảm biên chế nhưng mà chúng ta lại không gắn nhiều với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ số này. Bởi vì là ở nhiều nơi thì cái thu hút những người có năng lực, có tài năng cũng như là đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của cái đội ngũ này vẫn còn hạn chế. Đấy. Và ở đây chúng ta cũng thấy rằng còn một số những vấn đề nữa là một số cái cơ quan ban ngành chậm ban hành những cái chính sách về cái tinh giản biên chế này, đâm ra là nó cũng là một trong những cái khó khăn vừa rồi. Đấy.
Vâng, cùng với các cái tồn tại hạn chế mà các vị khách mời đã chỉ ra thì kết luận 28 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng nêu rõ là kết quả tinh giản biên chế vừa qua chưa tương xứng với đầu tư cho hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin. Rõ ràng, để tinh giản biên chế không cơ học công nghệ là một công cụ quan trọng giúp nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, cải thiện năng suất lao động và trở thành tiền đề tạo thuận lợi cho các cơ quan giảm số người làm việc, góp phần vào việc tinh giản biên chế. Vậy thì theo ông Đinh Duy Hòa, để tinh giản biên chế thực chất thì chúng ta phải làm thế nào?
Tôi nghĩ để làm thực chất thì chúng ta phải quay lại từ những vấn đề cơ bản. Vấn đề cơ bản là thứ nhất là tôi, ví dụ như tôi là thủ trưởng một cơ quan hành chính, thì bây giờ anh bảo tôi phải giảm đi, giảm bớt người đi. Như vậy thì cái việc xác định chuẩn cơ quan tôi bao nhiêu người, ai xác định cho tôi, và cái xác định có chuẩn hay không. Như vậy chúng ta phải quay lại câu chuyện là xác định chuẩn cái biên chế của từng cơ quan hành chính. Mà muốn làm được việc này thì phải quay lại câu chuyện làm chuẩn cái vị trí việc làm. Ông Can vừa nêu đấy, xác định chuẩn cái vị trí việc làm. Mà muốn làm chuẩn vị trí việc làm thì phải lại từ chức năng nhiệm vụ từng cơ quan hành chính, rà soát lại xem có chồng chéo không, có bỏ sót việc không, thừa việc này việc kia, việc này thời trước làm nhưng bây giờ không cần làm nữa, không cần làm nữa, bỏ đi là lập tức không cần người làm việc ấy. Nhưng chúng ta phải quay lại cái vị trí việc làm mà rõ ràng cho thực tế. Ông Can nêu rồi, tôi thấy mình làm vị trí việc làm rất là hình thức, chưa thực chất gì cả. Và thực ra đây là vấn đề cũng khó làm. Và vì khó làm, chưa có cơ sở, lại chưa có hướng dẫn đúng chuẩn, cho nên trên thực tế các bộ và các địa phương chúng ta làm cái này là chủ yếu hình thức, gọi là đáp ứng các yêu cầu phải quy định, còn có đúng hay không là theo tôi là không chuẩn. Thứ hai là gắn với câu chuyện này là rà soát lại đội ngũ. Chúng ta thấy rồi, muốn giảm biên chế thì phải là xem là công chức này công chức kia có đáp ứng hay không, và có lọt vào cái tầm chúng ta dùng cái từ gọi là dối ra hay không thì mới làm được. Và thứ ba, muốn làm thực chất thì thủ trưởng, trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan là phải rõ, phải quyết tâm làm. Tôi chỉ có cảm giác là các thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập chúng ta hiện nay là đương có cái tâm lý là ngại va chạm. Thôi tốt nhất là cơ quan cứ bình ổn mà làm thôi. Chứ bây giờ lại bảo 2-3 người là thuộc diện là rối ra, bỏ ra ngoài, phải giải quyết thì có khi nó rất phức tạp. Cho nên cái đoạn này tôi nghĩ là hết sức quan trọng. Như vậy chúng ta thấy là để làm thực chất, giảm biên chế, tinh giản thực sự là không đơn giản. Và cái này nó đòi hỏi nhiều, nhiều vấn đề phải giải quyết.
Ông Ngô Thành Can, ông có đồng tình những ý kiến vừa rồi không?
Tôi đồng tình với một số cái ý kiến mà của cái quý vị, mà nhất là ý kiến của anh Hòa vừa rồi. Ở đây thì rõ ràng chúng ta thấy rằng thế này, để tinh giản biên chế thì một thực chất mà có hiệu quả ấy, thì rõ ràng là chúng ta phải tập trung vào thế này. Thứ nhất là các cấp, các ngành, lãnh đạo ấy phải, chúng ta phải coi cái tinh giản biên chế và cái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức là một cái công việc quan trọng mà cần phải đầu tư thực hiện. Chứ chúng ta mà lơi lỏng ra hoặc là không quan tâm thì cái việc này nó sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Thứ hai là chúng ta phải rà soát đánh giá bổ sung về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị và gắn với cái tổ chức bộ máy và tinh gọn đầu mối. Đồng thời và rà soát đối cả với đội ngũ cái cán bộ công chức viên chức này và phải thực hiện theo cái quản lý biên chế theo vị trí việc làm. Bởi vì từ vị trí việc làm, từ cái chức năng nhiệm vụ ấy thì chúng ta mới xây dựng được cái hệ thống này, thì chúng ta phải quản lý theo cái phần này. Và đối với sự nghiệp công lập ấy thì vừa rồi chúng ta cũng nói là cố gắng sao trong năm tới là chúng ta phải giảm 10% đấy, thì rõ ràng cái phần này là chúng ta phải tập trung vào các đơn vị sự nghiệp công lập này sắp xếp lại và tăng cường quản lý cái biên chế ở các loại đơn vị này. Ở đây thì có một phần mà chúng tôi cũng quan tâm, đấy là cái tinh giản biên chế phải đi đôi với cái chính sách tiền lương, phải cải cách về tiền lương, rồi về thu hút những người có khả năng, có gọi là chúng ta cứ hay gọi những người tài năng vào cái khu vực công này, thì trừ chỉ có những cái chính sách tốt chúng ta mới thu hút được và giữ lại được những cái người có năng lực ở đây trong phần này. Bên cạnh đó thì chúng ta phải thực hiện cái việc tăng cường kiểm tra giám sát đối với việc quản lý biên chế, có khen thưởng, có kỷ luật đối với những cái người làm tốt, đặc biệt là phải công minh công bằng và tránh những cái tình trạng ví dụ như là chưa quyết tâm để làm việc tinh giản biên chế hoặc là e dè cả nể, chúng ta cũng chưa thực hiện đốt. Đấy, và một cái phần nữa thì chúng tôi cũng hay lưu ý ở đây, đấy là cái nhận thức của lãnh đạo các cấp đấy, và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đấy, trách nhiệm mà nhà nước giao cho đấy, và trách nhiệm của anh đối với công việc của mình đối với việc tinh giản biên chế này, đối với tổ chức cũng như đối với xã hội.
Những tồn tại thì đã được nhận diện, những nguyên nhân công tác tinh giản biên chế thì vẫn còn hình thức, cũng đã được chỉ ra và nói đến nhiều lần. Do đó, cái việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 tiếp tục được Bộ Chính trị đặt ra với những chỉ tiêu rất cụ thể rõ ràng. Đó là toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ông Đinh Duy Hòa, ông có bình luận gì về những con số cứng đã được đưa ra?
Cái suy nghĩ của tôi thì tôi nghĩ là tạm thời chấp nhận. Như vậy là chúng ta vẫn dùng cái cách thức cũ là áp đặt chỉ tiêu là phải giảm ngân này phần trăm. Chúng ta hình dung là đến năm 2026 mà theo cái quy định này của Bộ Chính trị thì cả đất nước này chỉ có độ 2.300.000 cán bộ công chức viên chức. Và tôi rất mong các nhà nghiên cứu là chúng ta hãy thử so sánh cái con số này với lại người làm việc trong khu vực công của một số nước. Dân số Việt Nam là đến thời điểm hiện tại là cỡ độ 93 triệu đúng không ạ? Đến 2026 thì chắc phải tăng lên tí nữa. Mà chúng ta là 2026, tôi nói gọn là 2 triệu 3. Đức 82-83 triệu dân, người làm việc trong khu vực nhà nước là 5 triệu. Pháp 62-63 triệu dân, người làm việc trong khu vực nhà nước là còn hơn Đức, trên 5 triệu. Vậy thì chúng ta thấy là cứ cái xu thế này Cao Bằng đồng đều giảm đi thì có lẽ sau 2026 là chúng ta khi 2020 thì còn 2 triệu. Mà đặc biệt là tôi rất lo ngại câu chuyện đơn vị sự nghiệp công lập. Bản chất của nhà nước chúng ta nói xã hội chủ nghĩa là gì? Là đảm bảo cái dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục y tế, người phải đủ để làm việc. Và nói câu chuyện này chúng ta thấy liên hệ tới Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là được Bộ Nội vụ liệt vào cái đơn vị hành chính cấp tỉnh duy nhất là không thực hiện được cái chỉ tiêu Bộ Chính trị giao. Và tôi nghe cái lập luận Thành phố Hồ Chí Minh là có lý của họ. Họ là từ khối lượng công việc, từ cái công việc quản lý, từ cái số lượng dân như vậy là buộc, nói theo như bây giờ là có cỡ độ hơn 5.700 là dôi dư. Đây không phải là dôi dư theo quan niệm Thành phố Hồ Chí Minh, mà đây là số người dôi dư theo quan niệm của Trung ương. Còn chúng tôi thành phố là thực sự cần, có người đến việc, người thì mới làm được việc. Cho nên tôi nghĩ là cái số chỉ tiêu này là tôi nghĩ là chúng ta tạm thời chấp nhận. Trong giai đoạn hiện nay chưa làm được rành mạch vị trí việc làm, chưa làm được nó khoa học, thì tạm thời coi như đấy là để một cái đích phần đâu. Chứ còn lâu dài, tôi nghĩ câu chuyện này là không nên làm lâu dài theo kiểu như vậy. Thì đấy là ý kiến của cá nhân tôi thôi.
Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, một điểm rất mới ở giai đoạn này đó là biên chế phải tập trung và dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị. Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Ngay sau đây, mời quý vị cùng khách mời nghe tổng hợp về các con số.
Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 không bao gồm biên chế công an, quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố đến hết năm 2026 là 2.234.720 biên chế. Trong đó có 336.328 biên chế cán bộ công chức, 1.680.677 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Cụ thể, khối Quốc hội được giao 1.061 biên chế. Các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương được giao 6.285 biên chế. Các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương được giao 64.266 biên chế. Chính quyền địa phương được giao 1.908.882 biên chế. Khối chính phủ có 210.830 biên chế. Tòa án nhân dân tối cao có 15.237 biên chế. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 15.860 biên chế. Kiểm toán nhà nước có 2.109 biên chế. Văn phòng chủ tịch nước có 90 biên chế. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng quyết định số biên chế dự phòng cho giai đoạn này là 10.100 biên chế, gồm 1.700 công chức và 8.400 viên chức.
Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế hệ thống chính trị, đây là điểm mới. Bởi lâu nay biên chế thì chính phủ do chính phủ quyết, quốc hội do quốc hội quyết. Ban tổ chức trung ương chỉ quản lý mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị, các ban đảng cấp trung ương. Còn cấp huyện, cấp cơ sở do chính phủ quyết. Bây giờ thì biên chế tập trung và dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị. Các khách mời có quan điểm ra sao? Tôi xin mời ông Ngô Thành Cả.
Ở đây chúng ta thấy rằng là có một cái sự thay đổi khá lớn. Với cái quyết định 71 vừa rồi của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị, ra đây đưa ra một loạt những cái biên chế rất là cụ thể để chúng ta có thể xem xét. Thì đây là một cái cách làm nó cũng khá là mới, bởi vì là như chúng ta thấy đấy, trước đây là các bộ phận, các ngành khác nhau thì chúng ta đều có những cái bộ phận để liên quan đến cái phần này. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng thế này, rõ ràng đây là một cái quyết định quan trọng, thể hiện cách nhìn tổng thể về biên chế của hệ thống chính trị một cách nói chung. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng lưu ý là trong cái hệ thống biên chế này thì không bao gồm những cái biên chế liên quan đến quân đội và công an. Đấy, chúng ta phải lưu ý cái phần này. Đây là thể hiện sự quyết tâm cao về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ. Nó mang tính chất tổng thể và không tách rời của các bộ phận khác nhau nữa. Đấy, chúng tôi có thể, đây cũng là một cái cách quản lý biên chế, một cái cách tư duy mới để đảm bảo sự thống nhất, phối hợp nhịp nhàng trong chỉ đạo bộ. Đấy, tuy nhiên, ở đây chúng ta phải thấy rõ này, để làm tốt hơn cái phần này thì chúng ta thấy rằng cần phải có bộ phận chỉ huy điều phối đối với quản lý biên chế của hệ thống chính trị này. Chứ nếu không nó buông lỏng thời gian thì khó có thể hiệu quả. Cái thứ hai là các tỉnh có thể nghiên cứu cách làm chung này để thống nhất trong quản lý biên chế và chú trọng đến cái vấn đề mà chúng ta liên quan đến cái phân quyền, phân cấp trong quản lý biên chế này. Chứ chúng ta không chỉ đưa ra một cái cục như thế. Một phần nữa chúng tôi cũng thấy rằng là đã đến lúc chúng ta cần phải có một cái cơ quan độc lập để đánh giá xem xét về xác định vị trí việc làm để có thể đấy là một những cái ví dụ hay đấy là cái minh chứng để chúng ta thực hiện tốt hơn làm cái xác định vị trí này. Đấy, và một cái phần nữa mà chúng ta cũng nên lưu ý trong phần này, tức là các đơn vị sự nghiệp cần được khuyến khích để tự chủ về tài chính và tự chủ về biên chế. Như thế thì những cái kết luận nó sẽ có cái chuyển biến mạnh mẽ hơn.
Dạ vâng. Tại hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng vào tháng 7 vừa qua thì Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh đến năm 2026 sẽ cố gắng chuyển thêm một bước là biên chế được quyết định hoàn toàn dựa trên vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan. Việc tinh giản sẽ được thực hiện đồng thời với cơ cấu lại đội ngũ. Vì nếu chỉ tinh giản mà không cơ cấu thì chỉ giảm mà không mạnh cũng là máy móc. Ông Đinh Duy Hòa, ông có bình luận như thế nào về quan điểm này?
Tôi thấy quan điểm là hoàn toàn là đúng chuẩn. Nó giống như cái phần trên tôi nêu đó. Như vậy muốn tinh giản biên chế thì là phải từ những cái cơ bản nhất, từ xác định vị trí việc làm, ra biên chế, ra cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức chúng ta. Và trên cơ sở đấy thì chuẩn cái câu chuyện tuyển dụng, chuẩn lại câu chuyện đánh giá cán bộ công chức, mà chủ yếu phải dựa trên đánh giá kết quả làm việc. Và như vậy thì chúng ta mới rõ là ai là những người không đáp ứng để mà tính câu chuyện giảm. Và đặc biệt nữa, tôi bổ sung thêm ý là chắc là từ 2015 cho đến 2025 thì tôi cứ coi là cái giai đoạn mà chúng ta coi cái nghị quyết 39 như chúng ta đã nêu là cú hích đi, thì tiếp tục triển khai. Nhưng sau 2005 tôi nghĩ là có lẽ phải tính lại câu chuyện, chắc câu chuyện quyết tổng biên chế hệ thống này thì tôi nghĩ là phải chuyển, có sự thay đổi. Bộ Chính trị không nên quyết những vấn đề cụ thể kiểu này, mà chúng ta tinh thần nhà nước pháp quyền được xây dựng thì tôi nghĩ là Quốc hội quyết câu chuyện này là theo tôi nghĩ là chuẩn nhất. Quốc hội hàng năm thông qua ngân sách, trong ngân sách là có tiền, mà tiền thì nó phải có cả người nữa. Cho nên là ý kiến cá nhân tôi là Quốc hội phải quyết cái câu chuyện biên chế này và giám sát việc thực hiện. Thì tôi nghĩ là trong cái giai đoạn 2025 này thì chúng ta nên triển khai theo hướng như vậy. Coi như từ 2015 đến 2025 là cái giai đoạn mà chúng ta tạo cái đà với cái cú hích là nghị quyết 39. Nhưng sau đấy thì nên làm theo cái cách phù hợp với nhà nước pháp quyền, Quốc hội quyết và giám sát. Mà Quốc hội muốn quyết được là các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nội vụ, phải phối hợp chặt chẽ với Quốc hội trong quá trình chuẩn bị trình ra cái gọi là tiền về nhân sự, gắn với tiền là người, thì phần lớn các nước báo cáo có quý vị là đều như thế cả. Nói Quốc hội thông qua tiền ngân sách là trong đấy có tiền trong người chứ. Đấy thì tôi nghĩ là như vậy.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thì Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế và Bộ Chính trị. Thời gian tới thì sẽ thực hiện phân cấp giao biên chế công chức viên chức cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương trực tiếp quản lý. Ông Đinh Duy Hòa, việc phân cấp này liệu sẽ tạo ra được cái sự thay đổi về chất và lượng trong công tác tinh giản biên chế hay không?
Tôi nghĩ là nó không thay đổi gì lớn đâu, bởi vì thực ra nó là theo cái mạch trên này trung ương thì là Bộ Chính trị quyết tổng biên chế và giao xuống cho cấp tỉnh thì là Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết, thì tôi nghĩ là nó vẫn là theo mạch gọi là ai quyết thôi. Chứ còn muốn cái chất lượng nó thay đổi là phải làm nhiều thứ, và gắn với nó là câu chuyện tinh giản sắp xếp lại cái đội ngũ này như nào cho nó phù hợp. Chứ còn thuần túy phân cấp như này thì tôi nghĩ nó là bình thường, vì nó theo cái trên này là Ban Thường vụ tham mưu cho Bộ Chính trị quyết và dưới thì là Thường vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho nên tôi nghĩ là phải thay đổi cái căn bản là cái cách làm tinh giản biên chế.
Vâng, thưa các vị khách mời, không giảm cơ học, thành phố Hà Nội đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế từ 10% trở lên trong giai đoạn 2016-2021. Ngay sau đây, mời quý vị và các vị khách mời nghe phóng viên Lại Hoa ghi nhận kết quả này.
Không giảm cơ học mà giảm nơi thừa, người có năng lực yếu, sát nhập những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ gần nhau, tăng thêm cho nơi thiếu dựa vào vị trí việc làm. Thành phố Hà Nội đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế từ 10% trở lên. Trong đó đã giảm 1.473 biên chế công chức tương đương với 15,6%, giảm 12.890 biên chế sự nghiệp tương đương với 10% so với năm 2015, giảm 280 cấp trưởng, 560 cấp phó, giảm 840 người. Nhiều trụ sở sau khi sắp xếp được thu hồi có phương án sử dụng hiệu quả hơn, qua đó tạo thuận lợi tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần cải thiện an sinh xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, giúp bộ máy chính quyền các quận và thị xã Sơn Tây gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn. Ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố có cơ chế khuyến khích chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ.
Thực tế cho thấy rằng là trong quá trình tổ chức thực hiện thì đơn vị này phát huy rất nhiều cái hiệu quả của nó. Tự chủ được tài chính, tự chủ về kinh phí, tự chủ về biên chế và nhà nước không phải bao cấp nữa. Thì Hà Nội chủ trương sẽ mở rộng các đơn vị, các lĩnh vực và tinh thần ấy, tập trung kiên quyết chỉ bao cấp những đơn vị hành chính quản lý nhà nước. Thế còn là những đơn vị mà công lập mà có thể xã hội hóa được, có thể tạo được tự chủ thì chúng tôi sẽ kiên quyết tập trung chỉ đạo. Đây chính là cái mấu chốt của tinh giản biên chế, và cái số lượng cán bộ công chức viên chức tinh giảm ở lĩnh vực này tôi tin là sẽ nhiều, nhanh và đạt hiệu quả.
Thực tiễn và cách làm tại Hà Nội cho thấy tinh giản biên chế phải gắn với việc giảm đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức chứ không đơn thuần giảm số người làm việc trong cơ quan.
Vâng, thưa các vị khách mời, cơ chế khuyến khích chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ là cách mà Hà Nội đã và sẽ tiếp tục thực hiện. Liệu đây có phải là giải pháp dễ thực hiện để tinh giản biên chế có hiệu quả hay không? Thưa ông Ngô Thành Cang.
Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là đây là một cái cách làm tốt và có hiệu quả. Nhưng mà thực ra nó cũng không hẳn là đã dễ, bởi vì chúng ta đã có những cái kinh nghiệm mà tự chủ các đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Rõ ràng là cái việc mà khuyến khích chuyển sang cơ chế tự chủ là một giải pháp trong cái thực hiện về cái đối với đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và đối với việc tinh giản biên chế nói chung nói riêng. Trong cái phần này thì rõ ràng ấy là nếu đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ về tài chính này, tự chủ về biên chế thì sẽ có được những giải pháp về quản lý biên chế và nâng cao được cái chất lượng của nguồn nhân lực. Và đặc biệt là tôi hay hướng về cái là thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Và ở đây thì sẽ đáp ứng được là tinh giản biên chế không chỉ là số lượng mà nâng cao cả về chất lượng và tinh gọn các đầu mối trong các đơn vị sự nghiệp này. Và ở đây muốn nói gì thì chúng tôi vẫn nêu thêm một ý kiến nữa là vai trò của người đứng đầu chịu trách nhiệm trước cấp trên hay chịu trách nhiệm trước xã hội, trước nhà nước về vấn đề tinh giản biên chế của cơ quan mình.
Vâng. Cái cơ chế tự chủ tài chính thì có góp phần giảm biên chế thành công không, ông Đinh Duy Hòa?
Tôi nghĩ lâu dài đây không phải giải pháp chính, không phải giải pháp chủ yếu. Và tôi vẫn tán đồng cái quan điểm trong nghị quyết Trung ương 6/12, tức là sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy nếu làm đúng cái chủ trương này thì một số đơn vị sự công lập là thôi không cần thiết nữa, bỏ. Thế thì bỏ chỗ này là biên chế sự nghiệp nó giảm. Những đơn vị sự nghiệp nào còn tồn tại là nhà nước thừa nhận cái vai trò của nó. Nó cung cấp dịch vụ công, nó cung cấp dịch vụ liên quan tới quản lý nhà nước. Và đây là người nhà nước. Cho nên lại bảo là tôi duy trì ông là đơn vị sự công lập, nhưng mà ông phải tự kiếm tiền để lo mà trang trải. Thì tôi là người hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Cái mà vừa qua chúng ta làm là sắp xếp lại theo cái các đơn vị sự nghiệp theo cái quan điểm của những cái chung 6 của 12, hoàn toàn đúng. Nhưng bây giờ là khẳng định là những đơn vị đương tồn tại như vậy đã chuẩn chưa? Chuẩn rồi thì thưa các quý vị là đừng bảo người ta là chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính, tự lo kiếm tiền mà sống. Chúng ta hãy xem thực chất, chỉ một số rất ít đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu cực lớn thì họ mới tự chủ được, còn lại là tuyệt đại bộ phận là dựa vào ngân sách nhà nước. Và về mặt nguyên lý là đã đơn vị sự nghiệp công lập là ngân sách nhà nước chi. Cho nên tôi nghĩ là cái giải pháp này lâu dài chúng ta phải tính, nếu không thì các đơn vị sự nghiệp công lập là sẽ có vấn đề trong hoạt động và rất có thể dẫn đến những sai phạm trong hoạt động.
Vậy thì để chủ trương tinh giản biên chế thực sự hiệu quả cần những cái giải pháp đột phá nào? Xin được hỏi ông Ngô Thành Cang.
Ở đây thì chúng ta thấy là từ đầu chúng ta cũng đã nói rất nhiều về cái tinh giản biên chế này, nhưng mà tôi thấy có mấy gọi là những giải pháp quan trọng này. Cái thứ nhất ý, là chúng ta phải xác định việc xây dựng vị trí việc làm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ. Mà thực phần này thì chúng tôi thì đề nghị là nên có một cái cơ quan độc lập để thực hiện cái phần này một cách khoa học và chính xác. Cái thứ hai ý, là chúng ta phải tinh gọn cái đầu mối lại, cái tổ chức bộ máy, rồi chúng ta sáp nhập, đặc biệt là những cái tổ chức mà trong cùng hệ thống có liên quan thì chúng ta thống nhất, chứ nhiều đơn vị độc lập mà chúng ta sẽ dư ra rất nhiều những cái bộ phận chung, ví dụ như là văn phòng hay thanh tra chẳng hạn. Một cái phần nữa là chúng ta phải quan tâm đến cái về đấy là kiên quyết loại bỏ những cái những người không phù hợp ra khỏi vị trí này. Đấy, mà cái phần này là chúng ta phải thực hiện một cách đúng đắn và có khoa học và thuyết phục. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ gây ra cái tình trạng một số những cái vấn đề của xã hội liên quan. Đấy, một vấn đề nữa là chúng ta phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thiện hệ thống những chính sách liên quan. Đấy, thì mới khuyến khích được những cái người giỏi người ta vào cơ quan, và những người mà cảm thấy không phù hợp người ta có thể xin ra khỏi cơ quan. Đấy là những cái phần mà chúng ta cần lưu ý thêm.
Xin mời ý kiến của ông Đinh Duy Hoàng.
Tôi cũng tán thành rất nhiều cái ý mà ông Can vừa mới nêu. Như vậy nếu nói giải pháp đột phá thì cái giải pháp đầu tiên thì tôi cũng giống ông Can, tức là làm sao xác định chuẩn cái biên chế từng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cần phải có. Mà cái này muốn làm thì nó là công thức rồi. Chúng ta phải đi rà soát chức năng nhiệm vụ từng cơ quan. Tại sao Thành phố Hồ Chí Minh lại bảo là tôi phải cần các cái đội quản lý trật tự đô thị, mỗi đội khoảng 20 người. Đấy, cho nên họ đã thành 1.000 người đấy. Thế đấy là câu chuyện thứ nhất. Thứ hai là tuyển dụng cũng phải chuẩn trở lại. Và thứ ba là chuẩn, tôi dùng những cái chữ chuẩn đánh giá cán bộ công chức trên cơ sở cơ bản việc làm. Như vậy trên những câu chuyện như vậy chúng ta mới xác định là những người nào là xứng đáng ở lại làm việc, những người nào là cần phải đưa ra khỏi bộ máy. Thì tôi nghĩ là câu chuyện này là lâu dài chúng ta phải triển khai.
Vâng. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vẫn biết rằng tinh giản biên chế trong thực tế là việc làm rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm vì nó liên quan đến con người. Vì vậy, để thực sự tạo ra những cú hích trong thời gian tới mà không phải nặng về tính cơ học thì cần phải có sự quyết liệt vào cuộc đồng bộ và thực chất của người đứng đầu của những tổ chức trong cơ quan đơn vị. Và trong quá trình thực hiện, đòi hỏi sự công tâm, trong sáng, minh bạch vì cái chung. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ, và Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Cang, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.